chú con chú và lời khuyên trong tương lai thì không phải làm gì.
Bây giờ con thấy là ở môi giàn tại sao thầy rất thích về đây con hiểu. À, tinh thần của tụi con không có thông minh. Anh em không biết thương yêu nhau. Không biết dấn thân xây dựng cho nhau. Và biết thị phi tranh chấp. Tạo ra đống rác. Không có phát hiện rồi. Cho đó làm hư kế hoạch của bệnh nhân hết. Đó, tụi con học dấn thân hy sinh đạo đức. Và kỳ thật không thấy dấn thân. Dù trang những quà là giả mà có sự hiện diện của thầy ở đó, tụi con mượn điểm, tụi con phải qua lần thật. Nếu tụi con gặp sự thương thầy, cái miệng tụi con nó thương thầy, nhưng mà tâm tụi con phải thương thầy. Rủi thầy ở đó chết thì làm sao? Tụi con biết vấn đề đó. Sự đồng nhất hy sinh để cứu đời thì phải trung thành một lối mình cứu đời. Cho nên còn sự xa cách quá nhiều gây khổ cho bệnh trên không. Cho nên tôi còn cố gắng hàn gắn lại. Anh em ngồi lại với nhau, không có xích mất nhau, không có ngồi mất nhau, và giữ tâm thanh định thương yêu. Xây dựng đúng đường lối. Chính con chưa biết con là ai. Tụi con không biết tụi con là ai. Thầy đã làm rõ những bài tụi con thấy. Được hành động đen tối, ngu muội. Từ lần nào giờ đến đây, đâu có ai phát tâm lập thiên đường đâu. Chỉ có vợ chồng Phổ Văn Thuần. Bỏ của, bỏ công. Sự hạ hẹp sẵn có của gia đình họ. Đó là khi nâng dịch. Chúng ta không nên có những lời chia cắt nữa. Mà chúng ta phải góp lại cái sự dấn thân nếu muốn cứu độ chúng sinh. Thì anh em cùng lại làm một cơ sở tốt đẹp. Dấn thân của độ thả. Chứ tuổi của con ra đây có thể quán trên trường. Con được hưởng đi. Con thế nào? Con thế nào? Con cần làm những gì tốt hơn, mình dũng mạnh hơn, gian dạ hơn, được cứu đời, không sợ chết, sống của họ, chết của họ, chúng ta là được tốt, mới là đứng ra, chứ không nên thế này thế nào đâu. Thấy nhóm người có mấy chục lập thế này thế nào toàn là đồ ngu không thông cảm lấy nó không biết luật trời chán muốn về đây là vậy tụi con biết khôn anh mình hỗ trợ sửa lại làm một cái chương trình như thầy đã làm để quy định cho thằng đúng là tới đó nó đứt nó sang ngang nó là vậy. Hại tất cả mọi người không phát triển được. Tội đó nó phải gánh. Cho nên bữa nay thầy nghĩ nói rõ. Tụi con có phát tâm lập được thiên đường. Đáng quá. Thì tương lai tụi con mới có phát tâm. Với sự hy sinh của mọi người. Chúng ta sẽ bỏ qua. Lo ba cái sự tranh chấp mà không phát triển đạo mặt. Đó là nỗi trọng. Con có cơ hội, có phục vụ nhân. Sống trong cái đại gia đình. Tình yêu, hòa hợp.
Có một số người mà không có đoàn kết, không biết thương yêu, trong cái tâm xa cách, làm sao phát triển được cái gì? Con biết trời Phật cho, quần áo trời Phật cho, xác thân trời Phật cho. Mà không biết làm gì thì hữu ích. Cũng trâu ngoài đọc, ngưng.
Cái lời khuyên bảo chưa nó thực sự. Không làm được.
Bây giờ thấy rõ, con thấy con chưa biết con là ai mà con không thương yêu thật sự, làm sao con trở về với chính con được. Thấy không? Chưa biết con là ai được, con không có thương yêu thật sự được, đi lộ đường rồi. Không có thiền đường nào xa cách nhau được. Thiền đường để làm gì? Thiền đường để dấn thân cứu độ chúng sanh. Không phải thiền đường để du lợi cá nhân. Thì có thiền đường nào mà xa cách thiền đường nào được? Tất cả thiền đường là một thôi. Tất cả thiền điện là một thôi. Tất cả những người tu học là một mà thôi. Tùy những chỗ đó. Rồi tôi tiếp tục trong hành trình xa cách như mũi đen tối, rồi sự hiểu sai của ông. Phạm luật trời không hay.
Sao cái lời quý vị thật sự có những gì?
Mũi lòng đã cái gương rất tốt. Thầy đi một mình thôi. Khổ hạnh một mình. Bước ra đi cũng không có xin tiền tụi con. Cho thầy chút tiền để đi sợ nửa đường thầy đói. Không. Làm sao môi được khó, làm sao có tiền để đi chi, đi gặp người và tận độ, để cấy giống tốt và để cho một người thấy rõ rằng mình cần hy sinh, dân cần mới cứu rỗi được chính mình và tất cả mọi người mới có cơ hội hồi lại. Cho nên, cái tâm đạo, tâm pháp, ưu si phá dịch, nói hoài không hiểu. Rồi một ngày nào đó, thầy không còn lai giảng nữa, từ lúc đó, con mới thấy khổ. Khổ nhiều, rồi không biết chịu về đâu. Vì cá tánh không à, bỏ cá tánh thì cái gì cũng thực hiện được. Vì đại chúng, vì vũ trụ, vì sao vật, vì chúng sanh, thì biết gì cũng làm được rồi. Không có việc gì bị trở ngại. Vì cá nhân thì nó mới trở ngại. Rồi vì chúng sanh là không có cái gì trở ngại. Còn thầy tao với thầy có cái gì trở ngại không? Không có một cái gì trở ngại. Thương tụi con như thầy, thầy như tụi con, không có cái gì mà chắc ta cả. Còn làm việc mà cái tâm không phải tiền, không phải địa vị. Còn ông địa vị cho mình tiền là ma quỷ. Ông cái tâm nếu mà người đạo,
người người tin có phải làm cái gì để mà trở nên vui không?
Cho nên một người như con, rồi mười người như con, trăm người như con, triệu người như con ở xã hội nhân loại thế nào? Còn mình xây dựng cái tinh thần đó như thế này. Không có theo thế nào hết. Mình đã có tất cả những cái thay đoạn trong nhóm người trộn sức ra. Không có phê bản nào hết. Thằng nào biết tu, họ đời một. Không biết tu, chỉ là ma quỷ. Tu là phải chân tu. Chân tu là phải dấn thân hy sinh và đạo đức. Sợ sợ không nên tu.
Rốt cuộc, ai bị thua lỗ. Tôi thì thua lỗ. Cái ác ý tôi nó càng ngày càng bành trướng. Cái ác ý tôi càng ngày càng thấy xung quanh có người sẽ báo thù. Cái sợ nó sẽ về với tôi. Càng ngày càng yếu hèn, càng thâm tệ, càng nói bậy, càng bóp méo sự thật. Tự sao mình bóp méo sự thật thì làm sao mình tầm được chân lý. Mình không có thật mà làm sao mình tầm ra sự thật. Chân lý là sự thật. Thấy rõ không? Cho nên mình tự hại mình. Tụi nó khởi điểm tốt, gặt hai tốt. Khởi điểm xấu, xé gặt hai tốt. Chắc chắn nó như vậy. Luật của trời, không phải luật của người. Nghe không? Ở đời này chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả đều hy sinh cho ta. Ta thiếu hạnh hiếp. Tất cả đều khôn ngoan đã xây dựng cho ta. Ta chưa khôn ngoan lúc nào. Vẫn như và phải học nhiều. Mình đúng luật tiến hóa tới vực cho ta là khôn lâm thì ta chỉ tự gạt ta một thời gian tạm mà thôi, rốt cuộc sẽ đau khổ thôi.
con thì con đi, con tìm một cái đạo để con thích hợp con để con tu. Thì pháp lý Vô Vi này đối với con là con thấy là thích hợp rồi. Thì cái thời gian mà con tìm đạo thì lâu lắm rồi, cũng là 17, 18 năm rồi. Thì con hiểu là như vậy nó có ảnh hưởng xấu đến cái việc mà tu tập con hay không? Con có nghe người bạn đạo nói như vậy, con không rõ như thế
nào. Cái sự truy tầm là cái sự tốt, mà kêu mê tín là không tốt. Cái người mà chịu truy tầm, chịu hỏi, chịu tìm đường để đi, cái người đó là chắc là họ phải đi trước. Mình hiểu chưa đó không? Còn người mà nghe mê tín như sư cha cái pháp này hay lắm, tôi chung như đây được độ là cái là chết rồi. Cho nên đây không có người mê tín. Phải hành. Giải quyết chuyện của chính. Mặt khác, người truy tầm đúng theo đường lối anh đã truy tầm, đằng này cũng truy tầm. Cho nên hai cái nó thích hợp trên đường truy tầm trở về nguồn cội. Như tôi đó không? Chứ không phải là cái pháp này kêu người ta phải tin, không có khi người ta tin. Pháp này của anh mà đâu phải của tôi. Thì chỉ cho hồn pháp luân thiền định lực của anh thì đâu phải của tôi. Mà anh không làm là thôi, quyền của anh. Anh tin với khả năng của anh có thể khai thác những cái gì sẵn có của chính anh thì anh mới làm được. Còn anh tin với khả năng của anh là không bao giờ anh đi đến đích. Là ý chí anh bị lũng bạc. Anh thấy chưa? Cho nên mọi người đây tin nơi khả năng của chính họ, họ mới hành. Họ đâu đó tu cho ông Tám, mà ông Tám tu cho tôi không có gì. Ông Tám là người trước và khai triển như vậy, nói lại cho mình nghe và mình coi lại thì đúng là không. Mình thực hành tùy theo khả năng của mình. Và mình bằng lòng hành và cải tiến tâm linh của mình không? Bằng lòng thì mình được, không bằng lòng thôi. Thấy không? Cho nên con đường này anh truy tầm mười mấy năm, bây giờ anh tiếp tục vô đây cũng là truy tầm vậy mà thôi. Cho nên thích hợp. Cho nó không bị cho anh để ý lại, không có sự ý lại. Cái khai thác với anh phải trách nhiệm, sửa chữa, khôi phục lấy quân bình của chính anh bằng một cái phương pháp như vậy và như vậy.
Bây giờ tu một giờ, nhưng mà người ta đã tu nhiều kiếp. Người ta đã tu nhiều kiếp, nhưng mà bây giờ người ta mới biết tu một giờ là người ta đắc. Cho nên người đời đó, tu phải lấy động tác cho người ta coi người ta chịu bằng tu. Nhưng mà cái người đó xuống thế gian, cái tâm tư nó đã tu rồi. Tới một ngày nào nó làm hình thức bề ngoài thì nó đắc. Người ta tưởng nó mới tu. Nhưng cái chuyện người ta nói một giờ đó là gì? Cái cũng mắc phạm thôi. Chứ không có cái chuyện một giờ. Nếu chứ không có chuyện một giờ. Người ta nói để mắc phạm, để chi? Cái đó là ảnh hưởng như người tu. Có tâm hay là không? Có tâm thì đắc pháp, mà không tâm là không đắc pháp. Khi ngụ ý, khi mà cha nói phải có ngụ ý. Chuyện như Phật nói luôn luôn phải có ngụ ý. Đúng được cho mình hỏi để mình nhớ. Nhiều người nghe ông này nói đi tu, hỏi ông này mở. Mình chịu hỏi là mình nhớ. Còn nghe xuôi ra thì quên. Nhiều khi tôi nói cũng như lần thường ngu, không có ra cái gì hết. Tức hỏi cho nên mở. Tức chuẩn bị cho người ta hỏi. Cái đó là phương pháp trị tình. Để cho người được nghe, người nào chịu hỏi thì được.
Người ta nói là cuộc đời là tạm bợ, hữu hình, hữu hoại. Từ không mà có, rồi cũng từ có mà hướng về không. Vậy mục đích sống chính của cuộc đời này là gì?
Mục đích sống chính của cuộc đời này là cái hồn. Có hồn là có sự sáng suốt. Quý vị thấy nhà giàu, hỏi ông đó làm sao ông giàu. Ông thấy rác bán có tiền, mà người ta cứ xách rác đổ. Cái ông đông sáng suốt có lũng rác, ông bán có tiền là phần hồn được thanh nhẹ một phần. Mà chúng ta tu đây phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ. Thì nói cái câu thế gian đô thị giả, xác chúng ta là tạm bợ thiệt. Nó một thời kỳ 100 năm là nhiều lắm. Thượng Đế là cho. Mà xài thét là nó phải hư, hư hoại. Thế là chuyện đương nhiên, xác chết không cần phải suy nghĩ tới mệt.
Nhiều người thấy cái xác chết rồi ôm khóc rồi la ôm rồi hại cho cái phần hồn cái khó tin. Người ta chết rồi ta đã rơi bớt một phần nghiệp để là ta tiến qua nơi khác. Rồi mình cứ kéo người ta trở lại. Cúng thờ mà không hiểu. À, bên đây dỗ mẹ rồi tôi cúng à. Làm heo quay cúng à. Tạo tội cho gia đình chứ có gì đâu. Mà rốt cuộc là dưng cho những người tham ăn mà thôi. Cái người chết không có được gì hết. Phải hiểu làm cho nó trong sạch, cho tốt. Cũng như cái hội trường này nó có trật tự, phải tốt không? Mà có nhiều cái hội trường không có trật tự, thì không tốt. Cuộc đời của chúng ta vậy, làm đâu đó thanh sạch, trật tự, có bằng chứng, là mới hợp thờ văn minh trong cơ tiến hóa ở kỳ tới.
Xã hội đang lâm bệnh, nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không may mắn, tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó. Rồi họ ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp chính họ. Khi mà giúp được người đó rồi rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi, thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Rồi toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đến được. Những người quê hoặc mà hiểu được là họ dốc lòng tu hơn.
Ngày 21 tháng 4 năm 1986, thực hành tâm đạo, điều thứ nhất, nhịn nhục và cần mẫn. Nhịn nhục là mình phải mở tâm nhường cho tất cả mọi người, và cần kiệm, mẫn cán, làm việc siêng năng, không chán nản. Điều thứ hai, dứt khoát thất tình lục dục, không nghĩ đến sự động loạn, gia can. Nếu chúng ta dứt khoát thức tình độc dục, chúng nhiên hậu chúng ta mới cứu được cửu quyền thất tổ. Nếu hướng một, bỏ hai là tu hoài không tiến. Chúng ta hướng thẳng về tâm Phật, tâm Thượng Đế, lớn rộng, đại gia đình, vì chúng sanh. Lúc nào cũng vui vẻ giải tỏa những sự phiền lôi cuốn trong ngũ tạng và lục phủ của chúng ta. Điều thứ ba, tha thứ và thương yêu. Bất cứ một ai phạm lỗi đến chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Vì sao? Vì hồn ta bất diệt thì hồn người bất diệt. Chúng ta phải thấy rằng đồng chung huynh đệ, mở thức công bằng, thương yêu và tha thứ. Lắm lúc chúng ta làm sai cũng mong được người tha thứ. Vậy người làm sai có mong chúng ta tha thứ không? Chúng ta nên tha thứ và xây dựng. Điều thứ tư, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa. Bất cứ việc gì chúng ta làm phải làm với tận tình, nghiên cứu tới đích. Vì thức của phần hồn là vô cùng, không phải ngừng tại chỗ, luôn luôn tiến hóa. Thì chúng ta phải làm việc vô cùng. Chúng ta đang mang sắc phạm, đã đang làm việc đây, không có giờ ngừng nghỉ. Thể hiện trong khí áp của chúng ta, về tình đời, tham sân si hỉ nộ ái ố dục liên tục xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Còn về tâm đạo, chúng ta có ý niệm và thấy rõ nguồn cội, chúng ta nghĩ luôn luôn hướng về con đường trở về nguồn cội. Thì lúc nào chúng ta cũng không rảnh rỗi và chúng ta đang ở trong chu trình tiến hóa đi lên và trở về cái căn bản thanh tịnh ở bên trên. Lúc giáng trần, thanh tịnh bị rớt xuống thế gian, động loạn, cũng không khác gì con người rớt xuống giếng thì phải bình tĩnh mới lần lần leo lên mặt giếng được. Thì cái đi về nó khó hơn đi xuống, xuống chỉ nhảy xuống mà thôi, về thì phải khó hơn. Lấy cái gì chứng minh chúng ta lúc còn trẻ thơ thì đem cái không đến đây thôi. Mà bây giờ động loạn nói tới cái gì thì tranh chấp cái nấy, bàn cãi cái nấy, động loạn càng động loạn thêm. Cho nên chúng ta đã dứt khoát trở về cái căn bản lúc chúng ta gian lâm là không vô tư. Lúc nào cũng vui vẻ và lấy cái từ điển hòa với tất cả mọi người. Ở thế gian này không có đứa bé nào, không có người thương mến. Chúng ta phải trở về cái căn bản đó, mong ra cứu vớt được cho chính mình và ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Điều thứ năm, bố thí và vị tha. Lúc nào chúng ta cũng là tu để gom điển sự thanh tịnh của chúng ta và ban rã những chân lý cho tất cả mọi người, để họ thấy rõ đường đi kêu bằng bố thí và vị tha. Lúc nào các phạm này gặp gì trở ngại của thế gian, chúng ta phải tận tình giúp đỡ với khả năng sẵn có của chúng ta. Thứ sáu, đối đãi thực tâm và lễ độ. Lúc nào chúng ta đối đãi với bạn đạo, với nhân loại đều luôn luôn thực tập, không cần phải dối trá, không cần phải giấu giếm, không cần phải láo xược. Chúng ta chỉ bình tâm nói thẳng như vậy là đúng theo thiên ý và lễ độ. Thứ bảy, sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ. Chúng ta đã ý thức được cái xác này cấu trúc bởi suy nhiên mà có, thì chúng ta sống đây trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ, chỉ tạm mà thôi, chứ không phải để hưởng thụ. Nếu chúng ta hưởng thụ được thì chúng ta đâu có còn phải bỏ xác. Một ngày nào chúng ta thấy rõ phải bỏ xác ra đi, vậy thì chúng ta đi bằng cái gì? Đi bằng cái hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lo tu nuôi dưỡng cái hồn để thăng hoa, còn cái xác là tạm mà thôi. Nhưng mà xác có phương tiện để cứu đời, cho mình ở đây hưởng thụ. Hưởng thụ là tự sát đó thôi. Số 8, giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến. Lúc nào chúng ta cũng giữ sự thanh tịnh, phẳng lặng. Mọi sự ồn ồn ào ào rồi nó sẽ trở về không, đâu sẽ vào đấy. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, rốt cuộc rồi sẽ giải quyết xong. Các bạn thấy rõ, mưa gió bão bùng nguy hiểm, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Những đại sự mà cho chúng ta thấy rõ là nhất tâm thức của chúng ta tiến qua mà thôi. Điều thứ 9, quên mình trì niệm luật tự. Chúng ta luôn luôn nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho thượng trung hạ quy nhất và thích hòa đồng càng ngày càng mở rộng trong thanh nhẹ tự ái. Đó là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật hòa hợp với kim mộc thủy hỏa thổ của các càn khôn vũ trụ hiện tại. Điều thứ 10, hòa tan trong khổ mưu cầu. Sớm thức tâm, chúng ta phải hòa tan trong sự khổ hiện tại. Thiếu thốn các phương tiện đó là khổ, nhưng mà chúng ta chấp nhận thì không còn sự thiếu thốn nữa. Chỉ bằng hòa tan trong khổ là chấp nhận. Mưu cầu sớm thức tâm, càng ngày càng hiểu được nguyên lý. Sống đơn giản cũng sống tại quả địa cầu, sống phức tạp cũng sống tại quả địa cầu này. Nhưng mà người tu mới có cơ hội hiểu được điều này và thức tâm thấy rằng đời là tạm, đời là bãi trường thi. Chúng ta đến đây học rồi chúng ta phải ra đi, chứ không ai vĩnh viễn ở thế gian được. Cho nên muốn tu trở nên một vị Bồ Tát phải nuôi dưỡng 10 điều này và thực hành hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc của chính chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên một món quà quý cho xã hội ở tương lai. Trong thời gian các bạn thực hành ở đây rồi tương lai các bạn sẽ đi các nơi ảnh hưởng những người khác, không ngoài sự thực hành. Nếu thiếu thực hành là không có kết quả. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Hôm nay chúng ta học được cái kiến thức này là ở tha thứ và tương thiết như hậu để đạt được một việc. Muốn làm bất cứ một việc gì phải biết nghĩ đến sự tha thứ và tương nhiên. Nuôi về thanh tịnh của chúng ta thì chúng ta không còn mất và chúng ta luôn luôn hội tụ trong thức quả. Thanh tịnh, mọi người mong muốn tu để giải thoát, đi đâu, đi trở về thanh tịnh. Mà thanh tịnh chúng ta đã có kỹ thuật tiền tàng của thanh tịnh của chúng ta là kỹ thuật lưu thanh của pháp cơ hội, pháp lưu thiền luận này là kỹ thuật lưu thanh. Kỹ thuật là gì? Kỹ thuật là động lưu thanh là gì? Thanh là kỹ thuật. Hàng ngày hàng đêm các bạn tu để kỹ thuật lưu thanh, còn tự ngộ chân giác mới giác hạ. Các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc, các bạn, tính cho các bạn, chỉ cho các bạn. Thì mọi người nhìn các bạn, có khác ngọ đâu, mắt mũi ta miệng ngũ tạng một thứ thôi mà làm được, tại sao người khác làm không được? Đó là các bạn làm việc cho một việc cho tất cả mọi người. Cho nên mình nắm cái kỹ thuật này cho về tu học. Và chúng ta không có tinh thần ủy lại nữa. Khai trừ nó đi, khai trừ những phần thiệt tâm tối và để giữ lấy phần thanh tịnh. Đó là mục tiêu của người tu học. Chúng ta chỉ đi đi rồi, rất ngắn gọn. Mà ở cái thế gian họ bị chia lấp rồi cũng đạo cũng học đạo nhưng mà học đi học lại rốt cuộc chỉ ý lại cộng sinh. Cái này không, chúng ta có biết kỹ thuật về chúng ta thanh nhẹ, chúng ta đi cái thức hòa đồng là một thì mình hòa tan với cái thế, hòa tan với đại thanh tịnh, cái thấy được giá trị khả năng của chúng ta, chúng ta mới thấy yên đời yên đạo và thực hành chân pháp. Thì được cứ ý lại hoài thì chừng nào chúng ta mới thành đạo. Ý lại là sự tâm tối, không còn cứ ý lại nữa. Thì nhưng nó ý chí vô cùng bất tận đó để tự thức tâm thực hành để đạt pháp. Cho nên duyên lại đã đến với các bạn. Các bạn cũng đã từng nghe pháp, từng nghe đạo, từng tìm đường tư rất nhiều năm, nhiều kiếp. Nhưng ngày hôm nay các bạn thấy rõ đường các bạn phải tu ra ngoài. Nhà các bạn phải dọn cho sạch, nó mới thoải mái. Và đừng ta bà đi đâu đi đó nữa. Nghe chuyện này cũng động, nghe chuyện nào cũng chắc. Thì tự nhiên đó là ta bà. Bỏ sự căn bản thanh nhẹ của chính mình. Thì mình trở về với sự căn bản thanh nhẹ của chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng là một. Mới thấy là cơ chi nhất là cơ. Không tu làm sao cái cơ chi nhất. Cái chi gọi bao nhiêu cũng họ không chi nhất. Những nhà làm các bạn tại thế gian, những tôn giáo tu học cũng như mọi người phải chi nhất như là làm sao họ có kỹ thuật đó. Không có kỹ thuật mà kỹ thuật lưu thanh trở về với thanh tịnh thì mình thấy trình độ đồng đẳng chiến hóa như là chi nhất. Thanh hòa thanh như chi nhất mà thanh bị chỉ nguyên trượt là cũng không được nữa. Đấy, từ cái trượt bỏ đi lấy tới cái thanh, nó thanh hòa thanh thì nó mới chịu cái cơ chi nhất. Thì các bạn thanh ở đâu? Khối đầu của các bạn đây nè, khối óc của các bạn là thanh nhất. Ngay cái chỗ nhật và chỗ đúng mà nó hợp tác duy nhất chứ. Thì chính bạn là người không chi nhất, có chi gọi bao nhiêu, có đặt bao nhiêu sách chi gọi, đặt bao nhiêu kinh chi gọi thì cũng không có được. Thì trung tâm của các bạn khai triển và nội tạng của các bạn thì chi nhất, muốn chi nhất các bạn phải lấy thanh khí của các càn khôn vũ trụ đó là thức hòa đồng. Và mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển là mở thức hòa đồng, đem cái thanh nhẹ vô khai mở cái sự tối tâm, rồi cái sự tối tâm này nó chi nhất trở về thanh nhẹ, nó chi nhất. Các bạn đang thực hiện cái pháp như ý và tiến về cơ chi nhất. Thì các bạn có trình độ chung nhau rồi, có gì phải hỏi, có gì phải bàn, chỉ có hành mà thôi. Cho nên ngày hôm nay, với cái sự khổ tâm tu học của tôi mong rằng, cái chuyện đó được cái gì nói lại cho các bạn. Tôi nói những chuyện học phải làm sao để đặt trời, nhưng mà các bạn khác. Thì các bạn cũng duy dưỡng cái miệng, cái lưỡi nói chuyện hoài, tâm thức hoài, quên hành và bỏ thứ của cải vô cùng thanh tịnh của chính mình. Là đau khổ. Hỏi thanh tịnh cái gì mà khi mình chứa cãi? À, lúc các bạn chào đời, thế ai cũng đến với các bạn, ai cũng cho bấm cho kẹo, cũng thiên các bạn. Bây giờ các bạn thì phải khổ rồi. Vì các bạn càng ngày phạm đi tình thương, càng ngày càng khóc, trở về phạm đi nhỏ thay vì lớn. Và thứ gì thứ thanh tịnh, lúc các bạn chào đời thanh tịnh, vui vẻ, vô tư, ai cũng tin lên. Và bây giờ nó động loạn thì các bạn chỉ biết khổ mà thôi. Rồi các bạn học cái pháp này là trở gì, trở về cái sự thanh tịnh trước kia các bạn gian lâm. Thì từ đó các bạn mới qua với đại thanh tịnh là để thấy cái tâm trí thì sai lầm của chúng ta nhiều chứ không phải một chút. Làm bậy nhiều quá rồi, xài chặt cái người, xài mắt cái người, xài lỗ tai người, xài lỗ mũi người, xài cái miệng rồi mang khẩu nghiệp, nhãn nghiệp, ý nghiệp, đến chuyện hết. rất nhiều, nó bị trói buộc ở trong tâm chúng ta. Càng ngày càng vô vật, khổ thì khổ mà không hay. Mà không biết ai tạo chính mình tạo mình cũng không hay nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn nắm được kỹ thuật tháo gỡ này, cứ việc tháo gỡ. Cứ việc lùng đi, cứ đi tới giờ tâm tâm nó sẽ thay đổi được, càng ngày càng cảm thức cái đẹp trong tâm, cái thanh tịnh trong tâm, cái sáng suốt trong tâm, ngoại trong tâm. Và nhà thờ, trong tâm trì, trong tâm có đầy đủ hết. Tư tiện cho các bạn khi qua, đừng đâu bởi chúng ta, mà không làm thì không được. Rồi cứ hứa hẹn với đại chúng làm đủ thứ nhưng mà đó cuộc không đi đến đâu. Cho nên mỗi người cá nhân phải thực hành mới đi tới cái chỗ hòa đồng. Mà chưa gọi họ hòa đồng, như chắc gì họ đồng. Một nhóm người nhỏ nhỏ này đến đây học đạo, biết thực hành, còn dễ tư luyện, vừa nói một tiếng cũng được, còn không biết, không chịu thực hành, nói ra nó tranh chấp thôi, nó không có lạc, nó hứa mà nó không có lạc. Cho nên các bạn phải nhớ đừng bị tỷ mình đưa gạt mình là đau khổ như vậy. Mình hứa mà mình không làm đó là mình tự đưa gạt mình, phải nhớ cái phần này. Cho nên chúng ta phải thực hành cho đến đức. Duyên hậu mới mở được cái phần đó. Cho nên duyên này đến chúng ta có duyên để gặp nhau, tôi là người thực hành, tôi là các bạn cũng tư quan ngũ tạng như các bạn mà tôi đã thực hành, thanh nhẹ. Các bạn sao biểu tôi làm việc đạo bất cứ lúc nào, tôi cũng mở tin cho các bạn được. Thì tương lai các bạn là tôi, các bạn phải cố gắng tôi để mở tin cho người khác. Cho nên các bạn nhớ những lời tôi đã nói, tôi đã giảng và những sự yêu cầu thoát ra từ tâm can từ cơ thần của các bạn. Ngày nay đã có những câu trả lời rõ ràng. Cho nên các bạn sửa chữa đi để hướng cho thanh tra. Tận trí cho Thượng Đế, ngày như đêm, chứ không có bao giờ người cha yêu dấu quên chúng ta. Chỉ chúng ta phản động và quên người cha yêu dấu, đặt điều kiện này, đặt điều kiện kia, đặt điều kiện nhỏ, hết Thượng Đế vào trong cái chỗ ơ hợp, để đâm ra đậm loạn thôi. Cho nên các bạn có thể thích và trở về với căn bản, chính thần hồn của các bạn là chỉ thức. Thượng Đế của chỉ thức như vậy này mà không biết nào, khổ thượng vô cùng. Giữ phần thanh tịnh, nước cơ chứng để mở thức được. Thành thật cảm ơn sự hình dự.
Tại sao mình không nuôi dưỡng cái thần kinh khối óc của mình là luật trời an bài từ khối óc tới chân? Mà tại sao mình không biết hưởng? Mình đi chạy ngoài, động loạn rồi làm hư thần kinh của mình. Hẳn nhất là mấy bà cụ ôm lo cho con, lo cho cháu, rồi nghe đâu nó liền bôn cũng lo. Chuyện của nó, cái luật nhân quả của nó, con cũng chỉ để ra thì luật nhân quả của nó. Thấy không? Nó đem cái luật xuống thế gian mà cái luật nó là thương yêu và tha thứ, là cái luật tâm người của nó có đủ chủ quyền đó. Mà nó thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. Cho nên lớn rồi cứ vợ để học cái thương yêu, rồi để con học cái thương yêu, để hiểu cái nguồn gốc của thương yêu là không có bị lo. Mình hết tâm, hết dạ, hết lòng, làm cái gì cũng hết tâm, hết dạ, làm không có đói. Bạc là do người ta nhìn nhận. Thì tôi nói tôi, túi tôi nặng đô la, tôi bị sai lầm, tôi khi người không có đô la, vậy đó. Cái sự thật mà tôi đầy đủ tình thương, phục vụ đầy đủ, thì ai cũng thương tôi. Tôi đâu có bỏ đói tôi đâu. Thấy không? À, đi đâu ai cũng mến, chưa tới cửa là họ rước rồi. Đó là của đó. Cái của đó mới đời đời. Chứ đồng đô la mà để trong tủ sách đó, nó cũng chạy ra. Cho nên nhiều người ôm của, tương lai sẽ thấy cái luật nhân quả. Sẽ đập đầu họ, họ sẽ đau khổ. Từ giấc ngủ, đừng tưởng là tôi có tiền là oanh liệt, là giỏi, không có. Rốt cuộc phải đi bằng hai tay không, mà trước khi đi là phải bị hành hạ. Con ruột mình để ra cũng vậy, chờ đợi mấy bà mẹ. Thì mình phải lo sửa mình đi, không có lo tranh chấp gì à, sửa mình đi, giữ cái bộ luật đó. Để mình xem những tuần hát, những tiếng ở vũ trụ, thế gian. không? Cho nên con người với vũ trụ đâu có xa cách được, không thể nào xa cách. Vì vậy bà ngồi và không hít thở đố bà sống được, đâu có bỏ vũ trụ được. Hai cái là một. Mà tại sao không biết thực thi cái giới tình thương và đạo đức để sống cho nó sung sướng? Người thấy khả năng sẵn có của chính mình, thấy vị trí của mình thì mình sung sướng. Không thấy vị trí của mình cứ sợ hao, sợ mất. Sợ tôi thậm chí mà cái áo tôi màu xấu quá, sợ thiên hạ cười. Cái đó khùng rồi. Cái thằng đó nó chê áo mình xấu, nó đâu có sao mau mới mình bận, mà tại sao mình phải lo? Thấy không? Ở nhiều người khùng bị việc ngoại cảnh. Mà đi trong cái nội thức rồi, nó thấy là ở hoàn cảnh nào cũng là cơ hội cho nó học và để cho nó tiến, và không bao giờ nó thụt lùi. Nó chịu hạ mình học hỏi thì không bao giờ người đó bị thụt lùi. Chỉ có tiến không có lùi. Học cái vô tự, sống cũng học hỏi, rồi chết cũng học hỏi. Bà thấy bà sống bà học hỏi chứ. Nãy giờ bà nghe tôi nói chuyện, bà thấy bà phải học hỏi. Rồi một ngày nào bà chết, bà cũng phải đi học hỏi. Thì bà đâu có mà lo sanh tử luân hồi. Đâu có lo chuyện nghèo giàu mà đi chỗ tranh chấp. Thấy không? Phải giữ cái bình thản, chân tâm. À, mình có tâm, mà không chịu về với tâm, rồi làm sao tiến tới chân tâm. Cái tâm mình là căn cứ để tha thứ và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng nó mới có tâm. Mình đối đứa con, đối cháu, mình xây dựng cho nó, mình mới thật sự là người cha có tâm. Thì mình mới tìm ra cái chân tâm đời đời bất diệt. Đó là của mình. Đô la thật. Và không biết giữ. Cứ ôm cái này, ôm cái kia, nợ tranh chấp đó. Dành với nhau, giết với nhau chỉ có cái tờ giấy thôi à. Tờ giấy mọi người nhìn nhận đó. Và khi mình ta không nhìn nhận thì tiêu rồi, mình đã bị rồi. Ở Việt Nam nó nói không biết xài đổi, tiêu rồi. Thấy không? Nó không có nhìn nhận hết rồi. Cái đó là tạm, hiểu cái đó tạm là không có bị giam bởi sự cuốn cuồng đau khổ đó. Thì chúng ta mới là trẻ vui, mới thoát bệnh. Thì lúc nào cũng nuôi dưỡng được thanh khí. Thanh khí của vũ trụ là đang trị bệnh con người. Thanh quan của vũ trụ đang cứu giúp con người. Mà con người không chịu mở rộng ra làm sao hưởng? Hưởng cái đó còn hơn một vàng bạc. Đừng nói xuất hồn về nguồn cội hay không, nhưng mà hưởng được cái thanh quan đó mới thấy là hạnh phúc. Hạnh phúc giữa con người và con người. Tìm đâu ra hạnh phúc đó? Cái áo mình đang mặc được. Sự thông minh của con người. Sắp đặt. Trí khôn của con người giúp cho mình. Các căn nhà để cho mình ngồi hội với nhau cũng là trí khôn của loài người. Tất cả hội tụ sự tốt đẹp dâng cho mình. Mà mình đã có một cái phép lạ là cái xác. Xác này cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Không có một chỗ nào mà không hay. Từ ngón tay cho tới sợi tóc, không có chỗ nào mà không có. Không biết đi cách bảo vệ lên nó. Hay vô cùng. Mà mình không biết cái sự tinh vi đó. Thì mình không bao giờ khám phá cái nguyên lai bổn tánh của mình từ siêu nhiên mà có. Từ siêu nhiên mà có thì mình phải biết trở về với thông trước. Là mình phải biết tha thứ và thương yêu. Rồi nó tháo gỡ nghiệp tâm. Trở về không. Rồi từ đó nó mới đạt tới chân không. Lúc đó mới từng nói chuyện thần tiên thánh Phật. Thì muốn nói rằng thần tiên thánh Phật thì phải thấy cái khổ của thần tiên thánh Phật. Nó mang xác làm người, nó qua bao nhiêu kiếp đầy đọa nó mới được trở nên vị thần, vị thánh. Vị Phật đâu có phải dễ đâu, khổ lắm. Rồi mình mới khổ một chút mình tha. Mình mới muốn tìm con đường thanh thản hạnh phúc ở tương lai. Thì mình phải dấn thân vô trong cái khổ. Khổ, khổ, khổ mới tìm được miền giới của Phật Phật. Cũng đó mới thấy là chân lý. Những người nào không bị thất bại, không này kia kia nọ, trước mấy mà họ chịu quỳ lại ông Phật đó, Phật bằng đất mà. Thất bại rồi, cũng trí rồi, tôi vô tới chùa mới quỳ lại ông Phật. Nhưng mà quỳ lại là một chuyện mà không biết chiêm ngưỡng ông Phật là nó bị phản ra là. Chiêm ngưỡng tại sao có cái hình ảnh đó? Ông Phật trước kia là cái gì? từ cái khổ đi tới cái sướng, từ cái nghèo nàn đi tới cái phong phú, từ cái nặng trược đi tới cái thanh tịnh. Thì hai cái thái cực đó mình phải hiểu, trược thanh mình phải biết, cực trược cực thanh mình phải biết thì mình mới bước vào trung đạo được. Còn thanh trược không biết là làm sao bước vào trung đạo, cứ khen cái thanh không à, thì chơi cái trược làm sao tiến. Thấy không? Thì mình không cha không mẹ làm sao mà có mình từ cái trượt mà ra. Rồi bây giờ mình tu được chút, mình chê cái đó là trượt, đạo tà. Rồi chính mình mang cái xác làm người là tà. Tà là trượt chi với gì? Ăn cơm thấy thơm, ăn thịt thấy thơm mà qua ba tắc lưỡi là thôi rồi. Thì thanh trượt ở đó tới đâu? Phải hiểu cái nguyên lý và quán thông từ đầu dưới chân của mình, mình mới bước vào trung đạo được. Cho nên phải hành, phải có cái pháp để hành. Người đi trước để rút kinh nghiệm, đóng góp cho mình hành thì mình mở ra, mình mới thấy. Chứ không hành là không có mở được, không hành là đóng lại. Đóng lại tại sao? Vì mắt, mũi, tai, miệng nó phỉnh mình đã lường gạt mình rồi. Thấy cái này hay, cái này đúng, tôi theo. Mà không biết hay là cái gì, đúng là cái gì mà cứ theo đại vậy nè. Không chịu phán xét, không chịu nghiên cứu. Có cái óc thì phải nghiên cứu, phải sử dụng cái óc ra để nghiên cứu sự thật nó đi đến đâu. Rồi mình dấn thân vô trong đó mình mới thấy rõ, à đây là một bằng chứng rõ ràng. Rồi tôi mới nói lại. Để cho họ thấy sự thật, họ thấy kỹ thuật, họ tháo gỡ những cái sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Chính họ tạo cho họ, chứ không có một người nào tạo cho họ. Họ chấp. Rồi từ cái chấp nó đi tới cái mê. Từ cái mê nó trở lại cái chấp. Nó làm lộn xộn vậy. Suốt cả một cuộc đời không biết làm sao giải quyết. Còn khi mà mình hiểu được nguyên lý của mọi sự việc, mình dấn thân vô mọi sự việc, mình khám phá mọi sự việc trong cái dũng chí của mình, khám phá ra rồi, thì mình nên gặp mê pha mê, gặp chấp pha chấp. Thì mình đem lại cái gì? Bằng an cho người ta. Khi mình đến đâu có chấp thì mình pha chấp cho người ta thấy đường lối mở để ra. Mê pha mê để họ thấy đường lối họ ra đi. Thì mình đem lại sự bằng an cho mọi người. Đó là tinh thần phục vụ. Và trước hết phải phục vụ mình trước. Không khám phá mình ra làm sao mình biết chuyện người ta. Bây giờ mấy bà lão này mấy chục tuổi rồi, không có khám phá bà ra làm sao biết. Bỏ qua biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu nhồi quả, ngày nay mới ngồi ở đây. Nhưng mà bác thanh tịnh một chút, bác dòm thấy cuộc đời hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà đó là một cái trường học rất quý. Nhờ đó, ngày nay bác mới hiểu được trời Phật. Và tụ tâm bác chính để trời Phật. Và chính bác là trời Phật. Rồi bác đã nuôi con, nuôi cháu. Bác đã sanh thành, đã dưỡng thành, đã phục vụ. Nhưng bây giờ bà tiếp nói, bà thấy được trời Phật đang phục vụ bà vô cùng. Thì bà nuôi dưỡng cái ý chí đó là bà trở về đâu? Nhẹ làm trời, nắng làm đất. Vậy thì nó được về trời chứ đâu, đúng không phải cầu xin gì. Thì ông Phật phù hộ tôi về trời cái đó chặt rồi. Phật không có phù hộ ai hết. Ông khổ, ông học, ông tu, ông luyện, ông tháo gỡ ra, ông mở, ông tiên. Còn mình không chịu mở khối óc. Mới mở có chúng sợ mất. À, tôi về mà thằng nó chữ xấu xả, tôi nhịn nó sao được. Chứ nhịn nó đi. Rồi nó dạy nó được. Mà sửa mình, mà con không chịu. Nó tôi gây nó đã, tới đầu tới. Rốt cuộc là hai thằng bị rối. Thấy không? Mình nhịn nó đi. Mình nhịn để thắng mình. Rồi cái nhịn mình nó ảnh hưởng nó, tự thắng. Thêm bạn bất thù phải không? Nhưng gia đình cũng vậy. Giữa bà, cháu, giữa con em trong gia đình cũng vậy. Chứ đâu phải xã hội, gia đình là xã hội đó. Mà gia đình không biết cái nhiều mới đó là đâm ra cái đụng đầu với nhau. Nói hai ba câu, nói tao là bà mày mà mày nói điều với tao, không dừng mày nữa. Cái đó là hư hết cả đám rồi đó. Thấy không? Mới thấy cái trình độ của nó, tại sao nó dám kích bác bà nó dám kích bác mẹ nó có trình độ gì? Mình mới phân tách ra. À, tại vì mình đã làm nó bất mãn ở chỗ nào. Và mình cho cân xứng để mình giải tỏa cái sự phiền muộn của nó. nó mới tin tới được. Lúc đó nó tin tới, nó mới thấy bà nó là quý. Lúc đó là bà nó thêm thằng lính. Tao thêm một người thương nhau và xây dựng cho cái xã hội tốt. Cho nên cái trách nhiệm xã hội là do con người. Mà con người không quán thông được mình là làm cho cái xã hội hư. Ta nói chưa hết lời đã tranh chấp rồi, làm sao phát triển được. Nói không? Mình phải nhìn cho kỹ, hạ mình xuống. Sửa cái gì sai của mình. Để ảnh hưởng đối phương, đó là cái quan trọng. Cái đừng đề đầu đối phương nói nó sai. Nhưng mà cái sai của mình không thấy. Cho nên gia đình nào cũng bị vấp phải những cái chuyện đó. Thành ra nó bất hòa. Nhưng mà giờ cái nguyên khí của vũ trụ đã thay đổi rồi. Chấn động của vũ trụ đã thay đổi. Rồi đây, con người nói về đạo sơ sơ họ cũng hiểu. Lần lần họ hiểu được cái nguyên lý của vũ trụ. Họ đang sống với vũ trụ mà họ quên hẳn vũ trụ. Vũ trụ là tình mẹ, tình thương, rõ ràng. Mà họ quên. Không có cái chấn động của vũ trụ, cái bông này đâu có lớn được. Lấy cái hộp mình đậy lại coi thử. Lấy cái hộp mình đậy lại trong lúc trồng coi thử nó có lên được. Nó không có cái nguyên khí của vũ trụ, nó không lên. Cái sự trưởng thành là do sự sắp đặt của bề trên. Trong không mà có, nó là khoa học quyền bí rõ ràng. Mà con người đều có, mà người nào cũng có thể phân tách nó ra được, nếu thanh tịnh là được rồi. Và mỗi người đều biết được cái nguyên lý đó. Cả nhà đều là kỹ sư. Thấy không? Phân tách những chuyện nhỏ, trật tự của nhỏ cho tới chuyện lớn. Chuyện nhỏ mình làm được, chuyện lớn mình làm được. Chuyện nhỏ mình hiểu được mình rồi thì cái vũ trụ mình hiểu được. Thì cả nhà vui, hạnh phúc ở chỗ đó. Người này biết thông cảm người kia thông cảm người nọ mới vui. Tại sao bạn đạo chủ nhật thứ bảy người ta tới thường đường ta vui mà ở nhà người ta buồn? Bộ nhà không ghế ngồi hả? Không cơm ăn hả? Mình tới đây người ta nói chuyện, rồi ta nói chuyện đạo, rồi người ta mở được phần nào hay phần ấy, rồi cũng đụng chạm nhé. Rồi ta thấy là cái lỗi của tôi, không phải cái lỗi của anh. Thì lúc đó họ dạ. Họ nhờ cái kích động đó, rồi họ mới tìm ra cái tánh, họ nắm cái tánh họ sửa, nắm đầu cái tánh sâu đó họ sửa. Họ sửa tự nhiên là lật ngược trở nên sâu. Từ cái sâu trở nên sâu. Rồi rốt cuộc thì cái vốn của mình là gì? Thanh tịnh, tha tư và thương yêu. Có gì đâu mà phải tranh chấp. Cho nên nhiều người không hiểu, tranh chấp rồi hờn giận rồi tối đó ngủ không được, thiền không được. Thì cái pháp này nó kiểm soát rất kỹ. Cái pháp này mà ban ngày mà giận người ta tối đó thiền được. Nó cứ ra cái việc đó không. Và chừng nào từ bỏ cái việc đó thì nó thiền được. Cho nên cái pháp này là tự tu, tự tiến mà tự kiểm soát mình. Cho nên nhiều người nói, ôi tôi tu bao nhiêu năm nhưng mà chọc thử giận nghe là tiêu. Tối đó thiền không được. Trong cái tranh chấp thì thần kinh không có ổn. Cái khối thần kinh là cái trật tự của vũ trụ. Đó là luật của vũ trụ. An bài từ đầu tới chân. Không có mấy may nào mà sơ sẩy được. Nghĩ tầm bậy một chút đó, là tối là ngủ không được. Chứ đừng nói xấu người ta. Mình không có giải gì trước cái đó. Mình thanh tịnh để giải tất cả những sự kích động và phản động. Để mình dũng lên, mình mạnh lên. Hồi trước mình đến đây với có một số khăn mà, vô tư. Hồi sinh ra đời mình vô tư. Nhưng bây giờ mình đi tiêu trở về, mình đem một số khăn mạnh hơn. Số khăn quán thông mọi sự việc. Thì nó hiên ngang với vũ trụ. Tương đồng với vũ trụ. Nó đi về với một số khăn mạnh và cái bốn lớn. Cho nên ông trời cũng đầu tư con người đâu, ông trời đâu có dạy hơn mình đâu. Ông cho cực khổ này kia nọ, nhưng mà rốt cuộc ông thấy con ông sẽ không. Ông mới tạo cái địa ngục. Cái thứ mà không trị được, bất trị ở thế gian, ông cho xuống địa ngục. Rồi đứa ông trị rồi, cái anh hết hồn, anh thật thà. Lúc đó anh mới được có cơ hội luân hồn cho nó. Thì cái địa ngục là cái chỗ cứu tinh. Cứu nó chứ không phải giết nó. Nếu giết nó rồi ta có luân hồi lại được. Cho nên nhiều người ta nói, ôi, mày ấy chết xuống địa ngục, cứ nghe địa ngục sợ, khóc sợ. Địa ngục nó có cái gì hay hơn, ta mới lập địa ngục, để sửa tôi và cho tôi tiến. Cho nên tôi kêu bạn đạo cứ đặt đi, đặt đi, đặt địa ngục ấy. Mà hiểu được địa ngục rồi á, hiểu được cái luật của vũ trụ, mà hiểu được tình thương của Thượng Đế. Giáo dục con người bằng một cách rất tinh vi, giáo dục phần hồn một cách rất tinh vi, và không có bao giờ tiêu diệt hết. Nó có cơ hội hồi sinh. Cho nên mình đọc rồi nó mở trí rồi tự nhiên mình ở thế gian mà té ra, mình bay vọt lên thiên đàng hồi nào không hay. Bởi vì mình không có phạm phải những cái lỗi lầm gì nữa hết. Mình tháo mở, mình khoát quán thông rồi đâu có bị nữa. Thấy không? Cho nên tuổi lớn rồi, đọc điều vô ký mới thấy quá trình sai lầm của mình. Đọc rồi mới thấy là ồ, mình có cái tội đó mà mình cứ che giấu. Đọc tới địa ngục như cái này tôi sợ, tôi có phần tôi phải tìm. Bây giờ làm sao cho tôi hết cái tội này, thì mỗi đêm tôi phải tu. Tu mà lấy cái gì? Tôi lấy thanh quang là cái lửa của ông trời, thì đốt cái trượt của tôi. Soi hồn, pháp luân thiền định, đó là đem cái nguyên khí của vũ trụ vô, lập lại trật tự, sửa. Đừng để chết rồi bị đòn rồi mới sửa. Mình sửa trước khi chết. Thành tu Phật xóa liền. Không có tội nữa. Mình xóa rồi, mình sửa rồi. Cái tâm mình nó càng ngày càng tiến tới. Cái tâm mình càng ngày càng thanh nhẹ. Cái tâm mình càng ngày càng lớn rộng. Cái tâm mình nghĩ chuyện tận độ chúng sanh như ông trời đang giúp mình. Thì mình đâu bị kẹt như địa ngục nữa. Thấy không? Mình phải nhờ cái đó, mình mới moi ra, mình tìm cái khả năng của mình. Tìm được khả năng của mình thì mình phải về đâu? Phải trở về trật tự. Khi mà trở về trật tự rồi là sung sướng rồi. Nhất lý thông rồi vạn lý minh. Cái gì cũng có trật tự là được rồi. Yên rồi. Dễ tu, dễ tiến. Cho nên nhiều người tu mất trật tự. Tu ngủ dậy cũng không chịu xếp giường, không chịu sắp gối, không chịu làm gì hết á. Hành người ta, hành người khác cho bản thân nó không lo. Mà tao nói bản thân bất độ hà tân độ của nó phải lo sắp xếp đâu đó trật tự. Thì việc nhỏ nó làm được thì việc lớn nó làm được. Thì dù cho người ta xấu với mình cách mấy, mình vẫn trật tự tự nhiên là mình ảnh hưởng người ta được. Thấy không? Cứu mình là cứu người. Nó rất dễ, chuyện nhỏ nhặt mà mình làm được là được. Cho nên cái đời nó hay lắm, cái đời nó quý lắm, cái đời nó giáo dục con người trở về với trật tự của tâm linh. Quý vị làm con người đây là bước vào trong cái khóa mấy chục năm là học trật tự mà thôi. Chẳng học cái gì hơn hết. Mất trật tự là nói chuyện lung tung hết. Nói chuyện hơn hơn thua lung tung, mà có trật tự rồi khác. Đạo ở đó, đem đạo vào đời. Con người có trật tự là đem đạo vào đời. Thấy cái gia trang đâu đó nó theo đó. Trật tự rõ ràng. Cha kêu con dạ. Con biết dâng lời cha. Xây dựng trong cái gia trang đâu đó nó trật tự. Tự nhiên nó thức tâm. Cái đó mới quý. Còn đề đầu mà ép buộc nó không biết cái gì đâu. Nó còn phẫn quốc. Nó còn chống lại. Bạn bè cũng vậy. Mình phải thực tâm. Phục vụ ảnh hưởng. Chuyện gì nhất định phải giải quyết được.